đó là về nội dung, còn về văn á, thì những cái hình thức diễn đạt nó cũng khác nhau. Như vậy, cái nghĩa thì viên thông không ngại, nhưng mà cái hình thức á, nó rất là khó dò và rất dễ lầm. Cho nên mới dùng hình ảnh như rồng ẩn biển sâu, khó mà thấy được dấu vết. Nay chỉ dùng hơn 10 tờ giấy trình bày để lựa chọn đó, khiến một thời thấy rõ ý Phật. Sau khi thấy ý Phật thì tìm đủ trong một tạng, tức là mỗi câu đều biết được tâm chỉ. Vì rằng cái sự kiện là khó mà biết đâu manh mối, cho nên Ngài Khuê Phong mới dùng những cái dùng cái sự sắp xếp của mình. Ở đây nói một cách khiêm tốn là chỉ dùng hơn 10 tờ giấy trình bày để cho cái người đọc nắm được, chọn lựa, thấy ra một thời rõ ý Phật. Sau khi thấy ý Phật thì xem lại tạng kinh sẽ biết được tâm chỉ. Thường thường á, khi mà mình đứng nơi cái riêng của mình, khó mà thấy được cái chung và không nắm được manh mối. Còn nếu mà nắm được cái cương yếu rồi, trở về lại những cái điểm riêng sẽ rõ hơn. Ví dụ như ở đây chúng ta đi vào thành phố mà có những em, ví dụ như hôm trước có một Trân vậy đó, nó chưa từng tới Sài Gòn lần nào cả, thì khi đi vào mà nếu nó phải đi một mình là nó lạc đường thôi. Nhưng mà bây giờ nếu có người không biết đường mà đưa cho một tấm bản đồ, và người đó khá lanh lợi, thì nhìn cái tấm bản đồ có thể dò tìm được cái số nhà muốn đến không? Được không? Như vậy, bản đồ nó vẽ rành tất cả các con đường. Và khi mình nhìn xuống cái bản đồ thì cả một thành phố, các con đường trong thành phố nó đều hiện ra, hiện rõ, có thứ lớp. Và mình trên đó mình có được một cái khái niệm, rồi mình mới dò tìm ra được cái con đường riêng mình muốn tới. Thì cũng vậy, biển pháp mênh mông, Phật dạy tới 84.000 pháp môn. Và nếu mình không quen á, mình đứng ở một pháp môn này mình sẽ không rõ pháp môn khác. Thì cái bài của Ngài Khuê Phong nó như một cái tấm bản đồ, nó trình bày hết các con đường, các pháp môn. Vì mình thấy cái tổng thể đó một cách khái quát thì mình có thể chiếu lại cái pháp môn mình đang đứng, mình mới biết nó ở đâu như thế nào, cái tương quan liên hệ với các chỗ khác thế nào. Cho nên mình mới không lầm lạc, vẫn đứng cái chỗ mình, nhưng mà vì biết cái chung, cái tổng thể thì không còn lầm lạc. Đó là cái ý của cái mục đích của cái việc soạn cái cuốn Nguồn Thiền này của Ngài Khuê Phong. Câu thứ 5, lượng có 3 thứ phải phối hợp cho đúng. Ở Ấn Độ, các vị hiền thánh hiển pháp nghĩa đều lấy 3 lượng làm quy định. Một là tỷ lượng, hai là hiện lượng, ba là Phật ngôn lượng, còn gọi là thánh giáo lượng. Lượng là độ lượng, như thăng đấu lường vật để biết chắc chắn. Những cái câu trước á, là đang nói tới cái chỗ lấy kinh làm chuẩn mực. Như vậy là đang nói cái chỗ chuẩn mực, phải không? Chuẩn mực là cái mà mình dùng để làm chuẩn, đo những cái khác. Thì bây giờ khi lấy cái này làm chuẩn để đo cái khác, ví dụ như mình có một thúng gạo mà bây giờ không biết á, là nó có mấy lít, thì em lấy cái gì để mà em đo? có phải mình lấy cái lít mình đông không, phải không? Thì như vậy cái lít đó gọi là lượng, gọi là lượng, tức là cái thứ để mình độ lượng, mình đo, mình biết chắc chắn một cái giá trị khác. Thì cũng vậy, đối với kinh điển, đối với việc tu tập, nó cũng có những cái chuẩn để mình đo, gọi là lượng. À, em hiểu chữ lượng đây dùng chưa? À, trong cái sự tu của mình, trong cái chuyện kinh luận mình học hỏi, mình không biết lấy cái gì đây mà đo. Bây giờ có ba thứ phải phối hợp cho đúng. Ba thứ này, ngày xưa ở Ấn Độ, các vị hiền thánh, khi mà muốn nêu bày cái pháp và nghĩa, đều lấy ba lượng này quy định. Cho nên bây giờ ở đây cũng lấy ba lượng này. Thứ nhất là tỷ lượng, thứ hai là hiện lượng, và thứ ba là Phật ngôn lượng. Tỷ lượng dùng nhân để làm thí dụ so sánh, tỷ lượng dùng nhân do thí dụ so sánh. Như ở xa thấy khói, ắt biết tại đó có lửa, tuy không có lửa nhưng không phải hư dối. Hiện lượng chính mình tự thấy, không nhờ sự suy xét, tự nhiên quyết định. Và Phật ngôn lượng lấy kinh Phật làm quyết định. Ba cái, chữ tỷ có nghĩa là so sánh. Mà cái nghĩa ở đây muốn chỉ là cái nhân do thí dụ. Rồi mình dùng cái nhân do thí dụ đó, mình mới so sánh. Ví dụ như ở đây mình giặt áo quần, sợ nhất là trời mưa, không có khô kịp. Thì trời đang nắng như vậy, mình tới giờ mình đi ngủ mà không biết đem áo quần vô hay là để. Thì có người mới nói là: chị ơi đem vô đi, trời sắp mưa rồi. Tại sao biết trời sắp mưa vậy? Cái quả thiệt lát nữa trời mưa. Thì thường thường tại sao mình biết trời sắp mưa? Mình nhìn cái núi bên kia, phải không? Có phải làm sao mình đoán trời sắp mưa mấy em biết? Có phải nhìn cái núi bên kia nó mờ không? Một là cái núi đằng trước, trước cái hướng gió nó mờ, rồi trời âm u, rồi gió lạnh, cái hơi nó lạnh. Thì như vậy, cơn mưa chưa tới, nhưng mà mình thấy cái núi đằng kia nó mờ, có nghĩa là mưa đã xuống ở cái mé đó rồi. Mà mé đó là cái mé gió thổi tạt về đây. Rồi trời, cái hơi, cái khí trời nó lạnh xuống, đầy cả hơi nước. Thì nhìn những cái đó, mình biết là trời sắp mưa. À, như vậy, cái đó là tỷ lượng, là so sánh một cái kinh nghiệm đã xảy ra, một sự việc đã xảy ra nhiều lần trước mình có kinh nghiệm. Lần trước cũng như vậy đó, mưa, nhiều lần trước mưa, thì bây giờ nhớ lại cái kinh nghiệm đó, so sánh với cái hiện trạng bây giờ, mà biết được bây giờ, gọi là tỷ lượng. Như là lửa đốt lên, thì nó phải sinh khói. Thành ra bây giờ, đứng đây, cái ngọn lửa xa mình không thấy, nhưng mà thấy có khói, thì biết là thế nào có khói là có lửa. À, mà cái biết đó là do đâu? Là do cái kinh nghiệm trước, phải không em? Trước đó mình biết rồi, hễ mà đốt lửa là có khói. Rồi so sánh với cái kinh nghiệm đó gọi là tỷ. Còn hiện lượng là ngay đây, cái đống lửa người ta đốt sờ sờ trước mặt, thì mình nói là à có lửa, gọi là hiện lượng. Chính mắt mình thấy, khỏi suy xét. Mưa xuống ào ào thì chỉ có chạy ra lấy áo quần thôi, có cần suy xét gì nữa không? À, thì cái đó là hiện lượng. Còn Phật ngôn lượng là lấy kinh Phật làm quyết định, căn cứ trên lời Phật dạy mà làm bằng cứ tu tập, gọi là Phật ngôn. Ba cái này khi nào cũng phải dùng chung, cho nên mới ngài nói tiếp là phối hợp cho đúng. Nếu chỉ y cứ lời Phật nói, không tự so sánh, chứng ngộ tự tâm, thì chỉ là tinh suông, nơi mình chưa có ích gì. Ba cái này, phải, bây giờ, ba cái này luôn luôn dùng chung với nhau mới hợp. Ngài mới nêu cái trường hợp nếu chỉ dùng một cái, ví dụ như mình nói là Phật ngôn lượng là cái tối cao rồi, thôi thì tôi cứ tu theo cái Phật ngôn lượng này, khỏi dùng hai cái kia, có được không? Nếu chỉ y cứ lời Phật mà không có tự so sánh để hiểu, rồi không có tu để có một cái chứng ngộ tự tâm, thì chỉ là tinh suông, và nơi mình không có xài được cái đó, không có lợi ích gì cả. Ví dụ Phật nói là